Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Tấn Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại Chí Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thấy người tốt, làm việc tốt nên sanh tâm hoan hỷ. Ta tưởng rằng cái việc này là dễ làm, nhưng rất khó làm đấy. Vì mỗi chúng ta tâm đố kỵ rất lớn, cho nên là muốn sanh khởi được cái tâm hoan hỷ là phải có công phu đấy, có nghĩa là có tu tập. Tu tập đây không phải là nhiều năm, mà phải là có tu dưỡng từ nội tâm. Chứ không thì có người 10 năm thì vẫn đố kỵ như thường. Có những người họ thấy người khác làm sai, sai với cái chánh pháp, thì họ nhắc nhở, thì đó không phải là cái tâm đố kỵ. Khi người mới nghe tưởng chừng như tâm đố kỵ, nhưng không phải. Thí dụ như họ nói họ làm theo hòa thượng, họ mặc đồ giống như hòa thượng, cái gì họ cũng có vẻ như là quần áo trên người họ giống như hòa thượng mặc, và họ nói là họ tu theo hòa thượng, nhưng thật ra họ làm không đúng. Thì mình thấy như vậy, mình thí dụ như có người hỏi người đó làm như vậy có giống như hòa thượng không, mình thẳng thừng nói là không giống, thì cái đó không phải là đố kỵ. Nhưng mà phải xem cái này nó rất là dễ, nó len lỏi rất là vi tế. Có thể giữa cái sự cái tâm chân thật và cái tâm đố kỵ nó cũng gần nhau lắm. Chứ nếu thật sự như họ làm được giống như hòa thượng, nếu mà họ làm đúng như hòa thượng đã làm, thì tâm của chúng ta sẽ rất là hoan hỷ, rất là tán thán. Rất rất nhiều người nói tu theo cách hòa thượng, làm theo hòa thượng, nhưng cuối cùng không phải vậy.
chỉ là cột bi thôi, nhất thời kiểu dáng cho nó, cho nó giống giống vậy thôi, nhưng mà làm thì không giống. Nếu là nó giống theo hòa thượng thì là gì? Hòa thượng tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người, thì mới được, mới có thể nói là tôi làm theo hòa thượng, giống hòa thượng. Trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền thì cũng có một nguyện là tùy hỷ công đức, nghĩa là thấy người làm việc tốt, việc thiện mà hoan hỷ vui theo. Cái tâm tùy hỷ chân thành đó thì công đức nó cũng bằng với những cái người mà người ta làm ra. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta dạy các con ngoan thì mình nói wow, việc làm nó quá tốt, mình rất muốn được, mình rất muốn làm được như vậy, nhưng mà mình chưa có đủ lực, mình chưa có làm được như vậy. Chứ không phải nói ôi có gì ngon đâu, có cái gì hay đâu, tôi làm cũng được, thì là sai rồi. Đôi khi không nói ra miệng nhưng mà trong tâm nó cũng coi như khởi lên ý niệm ngạo mạn. Cho nên thấy người tốt làm việc tốt, hòa thượng nói phải nên sanh tâm hoan hỷ. Sanh khởi được cái tâm hoan hỷ không đơn giản đâu, sanh tâm đố kỵ thì có, còn sanh tâm hoan hỷ là phải có sự tu dưỡng, tu dưỡng từ nội tâm chứ không phải là đơn giản đâu. Đừng tưởng rằng mình nói mình 10 năm qua rồi hay 15 năm qua rồi là mình có sự tu dưỡng, chưa chắc. Đó chỉ là có thâm niên thôi, chưa chắc là đã có tu dưỡng của nội tâm. Vậy thì đố kỵ vẫn đố kỵ, ganh ghét vẫn ganh ghét. Người xưa dạy là gì? Kiến hiền tư tề, thấy người hiền mà nghĩ đến sửa mình, đây là phải có công phu đấy, chứ không phải dễ. Không phải dễ gì mà thấy người tốt mà làm, mà sửa mình. Cái công phu này là công phu phản tỉnh, phải rất cao đấy. Nếu mà ta kiến hiền tư tề thì nơi nơi đều có người hiền để chúng ta phản tỉnh. Ta đi ngang điện Phật, ta thấy Phật Bồ Tát. Vậy thì Phật Bồ Tát mỗi một vị có một hạnh nguyện gì? Ta có soi chiếu lại, ta đã đề khởi, ta đã làm được chút nào cái hạnh nguyện của các ngài chưa? Ta đi đến ảnh của hòa thượng thì ta thấy, ta xem coi cả đời của ngài đã sống như thế nào. Ngài nói cả đời của tôi là sợ là chân thành, không lừa dối. Ta đi ngang hình bác, ta thấy cả một đời hy sinh cho tổ quốc, vậy thì ta đã làm được gì? Người hiền đấy, chứ không phải là thấy kiến hiền tư tề là thấy một cái người nào trước mặt mình mới là người hiền. Người xưa dạy là kiến hiền tư tề, thấy người hiền, tư là phản tỉnh, tề là chỉnh sửa chính mình. Người mà có tâm cầu học thì nơi nơi đều có cái để mà chúng ta học tập. Người xưa nói trong ba người đi ắt có thầy ta.
Ngoài ta ra thì một người dạy ta gì? Dạy ta những cái điều tốt. Một người nữa thì dạy ta những cái điều xấu. Người ta làm việc xấu thì mình xem coi mình có làm việc xấu không. Nếu chưa làm thì phải phản tỉnh để mà cảnh giác không làm những việc xấu đó. Nếu đã có làm rồi thì phải mau mau mà phản tỉnh, cải lỗi. Còn nếu người thiện thì cái việc thiện họ làm mình đã làm chưa? Nếu đã làm rồi thì là khích lệ, nỗ lực hơn để làm nhiều hơn. Còn nếu chưa làm thì phải đề khởi nước, gọi là đôn đốc mình phải làm, nên làm. Cho nên thấy người tốt làm việc tốt và sanh tâm hoan hỷ thì cũng giống như người xưa dạy: kiến hiền tư tề, thấy người hiền mà sửa mình. Cái này là phải có công phu đấy, chứ không phải là dễ đâu. Đừng tưởng rằng là mình là đã nhiều năm rồi. Công phu từ nội tâm, chứ không phải là thời gian học Phật nhiều hay ít. Có những người cả đời đố kỵ vẫn đố kỵ, chứ đừng nói. Thấy sự thành tựu của người thì lại sanh tâm đố kỵ nhiều hơn. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật nói với chúng ta đố kỵ là một bộ phận ở trong tâm sân hận. Nó có từ nhiều đời. Đố kỵ là nó là một bộ phận ở trong tâm sân hận. Ở cái thế gian này, thực tế mà nói, tâm đố kỵ của mọi người đều là rất nặng. Tâm đố kỵ đều là rất nặng. Nhìn thấy người khác giữ tâm tốt, làm việc tốt, chính mình lại không chịu làm, chỉ ở nơi đó mà nhìn thấy rồi khó chịu. Trong khi đó chúng ta nỗ lực, thấy người ta làm việc tốt, mình phản tỉnh của mình đã làm được, mình có làm được không, mình đã làm chưa. Chưa làm thì phải nỗ lực, nhưng không làm ngồi đó mà đố kỵ. Mà đố kỵ thì sao? Đố kỵ nhất định sẽ sanh ra chướng ngại. Trong lời nói ra cũng có cái sự chướng ngại rồi. Chưa thành hành động, mới chỉ là ở trong cái lời nói, trong sự tác ý thôi, đã là có sự chướng ngại rồi. Còn nếu mà đi vào cái việc làm thì chắc chắn là sẽ có chướng ngại rồi. Nơi nơi chướng ngại rồi. Chẳng hạn như trước đây tôi bị chỉ trích liên tục vậy, đi đâu sao thầy cũng khoe là thầy hay cho đồ vậy, chẳng qua tôi nhắc để cho mọi người nên làm như vậy. Thì làm gì, làm đi, đi đâu cũng có quà để tặng người, làm theo đi. Chẳng hạn như hôm qua tôi một mình đi hái đậu. Khi mình hái thì ban đầu mình nghĩ thôi hái ít thôi, hái những cái mà nó đã tới, vừa tới, còn cái còn hơi non thì để lại. Mình nói thì thôi, lâu lâu mình mới được gửi một lần thôi, mình hái hết đi, cái nó còn non chưa tới cũng hái luôn.
Ban đầu là sanh cái tâm nó chưa có quyết liệt, nhưng mà sau cái tâm nó lại sanh tâm tốt hơn, hãy hết rồi đi gom cái này cái kia để vô cho nó đạt, cho nó được hơn nửa thùng, chạy ra phố tìm chỗ mua bơ để vô cho nó đầy thùng, chạy đi gửi. Đến chỗ này nó không nhận, nó nói chạy rồi, bây giờ phải chạy qua chỗ kia kìa, xe nó còn đậu, phải lái đến chỗ đó. Làm đi rồi nói, mọi việc nó diễn ra đâu có đơn giản, nó đều là phải dụng tâm. Hòa thượng nói việc tốt lắm dày vò, không phải là mình muốn làm việc tốt là việc tốt mình làm dễ làm đâu. Nếu không có sự không có sự nhận lòng, cái tâm nhẫn nại, cái lòng nhẫn nại, cái sự quyết tâm thì việc tốt không dễ làm đâu. Chứ ở đó mình hỏi nó, ở đó mình mà chỉ trích. Cho nên là thấy người làm việc tốt, giữ tâm tốt mà có thể khởi tâm hoan hỷ mà nỗ lực làm theo, không đơn giản đâu. Đừng có tưởng ngồi đó mà tưởng rằng dễ làm. Khi vào cuộc rồi mình sẽ thấy việc tốt lắm dày vò, phải nhẫn nại, phải quyết tâm thì việc tốt đó mới làm được. Chứ không thì việc mới làm chút xíu là chướng ngại, chướng ngại trùng trùng đấy, chứ đừng nói là thế. Chưa nói là ta làm việc tốt, ta đi làm việc tốt mà tổn hại về ta, tổn hại to lớn chứ không phải tổn hại nhỏ, thì lúc đó quay ra là sẽ gì? Quán trời trách người. Tại sao tôi làm việc tốt mà tôi bị tổn hại đến như vậy? Mình không biết rằng mình làm việc tốt đó là việc của mình, còn cái việc mình tổn hại đó là cái quả mình đã tạo từ nhiều đời. Bây giờ cái nhân mình đã tạo rồi thì bây giờ cái quả nó đến rồi thì phải nhận lấy thôi. Hai cái này nó không có trùng nhau, không có liên quan gì đến nhau. Tích công bồi đức đời này vẫn còn nguyên đó, không mất, không mãi mãi mất đi một chút xíu nào. Nhưng nhân quả nhiều đời chúng ta đã tạo, thế bây giờ nó đến đó. Cái chỗ này mọi người phải biết đấy. Chứ đừng tưởng rằng nó tôi cả đời, tôi làm việc tốt không mà sao tôi gặp việc xấu đến như vậy. Đó là việc tốt đời này mới làm. Còn việc xấu mà đời trước đã làm, đã tạo ác cản trở người ta, hãm hại người ta, thì đời này vẫn phải chịu. Chúng ta phải hiểu rõ nhân quả là ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại thì mình làm đó, mình thấy mình tích cực, mình làm việc tốt đó. Nhưng những chướng ngại đối với mình vẫn trùng trùng, thì mình phải biết rằng trong quá khứ mình cũng đi chướng ngại người ta trùng trùng. Cho nên Hòa Thượng nói, người thế gian này thực tế mà nói, tâm đố kỵ đều rất là nặng. Nhìn thấy người giữ tâm tốt, làm việc tốt, họ không chịu làm, mà chỉ ngồi nơi đó là chi? Ngồi đó mà khó chịu, hoặc là chờ xem. Họ chờ xem thất bại đây nè, xem coi nè, có thất bại nè, chờ xem thất bại nè. Xin nói với mọi người, hàng khối người đang chờ nhìn thấy, để nhìn thấy tôi thất bại. Ai đâu, những người học trò thân tín nhất, ngồi đó họ chờ xem mình thất bại. 5-7 năm trước họ muốn tôi phải về ở yên niệm Phật để dẫn sanh thì tốt hơn. Còn làm việc như vậy
rồi đây cũng sẽ dính vào danh vọng lợi dưỡng mà chết thôi. Họ chờ tôi thất bại. Đấy, không hoan hỷ vui theo mà ngồi đó mà đố kỵ. Với cái tâm ngồi đó mà đố kỵ đó mà niệm Phật thì thành Phật chắc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có ông Phật đố kỵ, có ông Phật ghen ghét. Bởi vì tôi nói thế giới Cực Lạc mà đi mà chứa mấy người thì thế giới Cực Lạc là chứa tội phạm. Thế giới Cực Lạc là thế giới của hiếu kính, hiếu và kính. Với thầy mà có cái tâm bất kính thì đã là bất hiếu rồi, bất kính rồi. Ngồi đó mà chờ nhìn xem ông thầy thất bại. Đấy. Với cái tâm đó mà giảng sanh Cực Lạc thì đúng là thế giới Cực Lạc chứa tội phạm chứ gì nữa. À. Có nghĩa là vĩnh viễn không có thể về Cực Lạc. Mà về đâu? Về địa ngục. Bởi hôm trước khi mà cách đây 60 năm mà tôi giảng ở Nha Trang, cái anh trưởng ban Phật tử lên nói với tôi, nói trời thầy ơi, bây giờ thầy làm sao chứ, bây giờ đoàn này kình chống đoàn kia kình chống người đoàn nọ, đoàn này khai thị hay, đoàn kia khai thị dở. Tôi nói người này đến thì khai thị cách này, người đến khai thị cách kia, tôi nói nó loạn hết à. Thế giới Cực Lạc sẽ phải biến thành liên bang, bang Oregon, bang Boston, bang New York, bang Washington này. Để chi vậy? Mỗi một bang để một một đạo tràng ở, chứ mấy người ở chung gây lộn sao? Họ ngồi nhíu mày lắm, cho sao ông thầy này không nói gì kỳ vậy trời? Cực Lạc làm sao mà biến thành liên bang được? Tại vì bình thường không thuận nhau thì muốn về Cực Lạc thì phải ở một bang khác nhau chứ sao? Nhưng mà sau cùng tôi nói các vị nên nhớ rằng thế giới Cực Lạc là thế giới chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Vậy thì không bao vĩnh viễn không bao giờ có thể biến thành liên bang. Mà thế giới Cực Lạc không có thành liên bang thì các người không có cơ hội để mà giảng sanh. Đó là gì? Là tâm đố kỵ gì nữa. Đạo tràng này đố kỵ đạo tràng kia đố kỵ đạo tràng đó. Không thể thấy người làm việc tốt mà hoan hỷ vui theo. Nói đến đây tôi nhớ đến một cái vị mà ở trong cái bài khai thị của tịnh độ, có một người đã dặn người sau rằng tôi một đời này tin Phật, theo Phật, không làm những việc sai trái. Nếu một ngày nào đó tôi làm việc sai trái, tôi đòi ăn thịt chúng sanh, hãy đập chết tôi đi. Hãy đập chết tôi đi. Vì đó không phải là tôi, đó là ma. Quan gia trái chủ đã đến phá tôi đấy. Hãy đập chết tôi đi. Chúng ta thấy cái tâm của người. Mình nghe lời nhắc nhở đó, mình nghe mình thấy chấn động, rất là cảm xúc. Cho nên tâm đố kỵ là chướng ngại rất lớn ở mọi chúng ta. Chướng ngại hiện tại chúng ta tu hành, chướng ngại chúng ta học tập để tiến bộ, và chướng ngại luôn cái đường giải thoát của chúng ta. Phải nhớ một điều, thế giới Cực Lạc là thế giới của hiếu kính. Nếu mà bất hiếu, bất kính thì không có phần đâu. Cho dù niệm Phật cả đời cũng chỉ là gì? Chỉ là nhiêu duyên với Phật thôi. Vì sao bất hiếu, bất kính? đố kỵ.
Có người sợ nhất là tâm đố kỵ. Nhìn thấy người khác làm việc tốt thì liền đố kỵ. Nghĩ hết cách để mà chướng ngại. Vậy thì tương lai chính mình gặp cái quả báo gì vậy? Chính mình không luận làm bất cứ việc gì thì đều chướng ngại trùng trùng. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp ngu si, không thể ở được cõi người mà rơi vào ba đường ác. Nhìn thấy người tốt làm việc tốt liền sanh tâm đố kỵ. Đó là tạo nghiệp. Bạn chướng ngại người khác làm thiện thì đó là quả báo rất nghiêm trọng. Không biết là phải đến năm nào mới có thể ra khỏi được ác đạo. Chúng ta thử nghĩ xem. Ta chướng ngại một người làm việc tốt mà người đó không có sức ảnh hưởng thì chẳng nói làm chi, không có lớn. Một người không có sức ảnh hưởng thì mình chướng ngại họ thì cái người mà cái việc làm của họ ảnh hưởng không có lớn, có vài người thôi, thì cái quả báo nó không lớn. Và tại sao mà giết A-la-hán thì tội cực nặng? Không phải là giết Phật Bồ-Tát là tội nặng, mà vì người đó có sức ảnh hưởng rất lớn. Họ làm, họ có thể làm thầy được rất nhiều người. Họ dạy dỗ ra biết bao nhiêu con người tốt, rồi biết bao nhiêu con người tốt đó lại làm việc tốt nữa. Đây là nói sự ảnh hưởng. Cho nên mình phàm phu, ngu si, vô trí, đố kỵ thì chẳng có chừa ai chứ. Đố kỵ thì chẳng chừa ai. Thậm chí trên Phật Bồ Tát cũng thánh hiền cũng đố kỵ luôn. Đố kỵ luôn cả thầy của cả cha mẹ. Chứ đừng có nói là mình chỉ đố kỵ cái người gọi là không quen biết. Mình đố kỵ luôn trên vì Phật Bồ Tát cũng đố kỵ. Thánh hiền cũng đố kỵ, cha mẹ cũng đố kỵ. Vậy thì có phải là bất hiếu bất kính không? Đại bất hiếu, đại bất kính, chứ đừng nói là phải thêm chữ đại nữa. Thì thử hỏi. Và thử nói, không biết đến năm nào để có thể ra khỏi được ác đạo. Nhân quả khủng khiếp. Chứ là mình chướng ngại, mình tưởng rằng cái tâm đố kỵ, tâm chướng ngại đó, mình tưởng rằng là nó không lớn, nhưng mà nó quá khủng khiếp. Mình chướng ngại vừa bình thường, vừa không có sức ảnh hưởng thì nó nhỏ. Nhưng mình chướng ngại mà người ta có sức ảnh hưởng lớn thì có thể nói là không biết năm nào bu sẹo tửa giao nà giao tàu nà y nén. Không biết được đến năm nào bạn mới ra được ba đường ác. Câu nói này hòa thượng nói rất là thống thiết. Tại vì sao khó ra được? Bởi vì bạn đố kỵ sân hận, nhìn không quen. Có nghĩa là nhìn không quen khi người ta làm tốt hơn mình. Cứ người ta làm tốt hơn mình là sanh tâm đố kỵ. Cho nên đọa lạc vào ác đạo. Như là không có ngày ra được. Cái quan trọng là nhất là chúng ta. Ta tạo ra nghiệp mà ta không hề thông nhận ra. Hòa thượng nói, họ đã làm ra những việc như vậy mà họ có biết hay không vậy? Và tôi nói, không hề hay biết.
Của chính tao, không hề hay biết. Chính cái chỗ không hề hay biết đó mà, trong cái vô hình, cứ ngày ngày vẫn tạo đố kỵ chướng ngại, làm cho cái việc làm tốt của người nó bị chướng ngại trùng trùng. Phật dạy chúng ta nhìn thấy người tốt làm việc tốt nên sanh tâm hoan nghị, phải có thể tùy hỷ. Nếu như chính mình có năng lực thì càng phải tận tâm tận lực mà đi giúp đỡ họ, thành toàn họ. Họ tu thiện, họ tu đức, chúng ta có thể tùy hỷ, thì cái phước báo đó cũng bằng như họ vậy. Chúng ta thấy chỉ cần tùy hỷ thôi, vui theo thôi, thì cái phước cũng bằng như người ta. Tại sao không làm mà lại đi ngồi đó mà đố kỵ? Có gì dội, có gì tại, ta cũng làm được nhưng mà không có làm. Sanh tâm đố kỵ thì dễ. Tại sao vậy? Tâm đố kỵ là nó từ vô thủy kiếp rồi. Vì tâm đố kỵ là một phần của tâm sân hận. Hồi nãy Hòa Thượng nói tâm đố kỵ là một phần của tâm sân hận, thì nó đã đi theo ta từ vô lượng kiếp nay rồi, không cần đề khởi. Gặp việc là nó tự sanh khởi luôn, nếu không chặn lại. Còn tâm hoan nghỉ, tâm tùy hỷ vui theo với cái người làm việc tốt đó, thì phải có công phu tu dưỡng đấy. Tại vì sao? Vì nhiều đời kiếp đến giờ không có cái tâm đó, chỉ toàn là tâm đố kỵ thôi. Cho nên nếu mà sanh được cái tâm tùy hỷ thì công đức cũng bằng với người đã làm. Cái chỗ này cũng có nhiều người cũng hiểu sai nha. Thôi mình không có làm được thì thôi mình vui theo được. Mình vui theo người ta là được rồi, cái đó còn chết nữa. Cái này gọi là gì? Cái đó là gọi là giả bộ vui theo thôi. Khi mình không có đủ năng lực, tài lực, trí lực, sức lực, thì mình hoan hỷ vui theo. Chứ mình có năng lực, có tài lực, có trí lực mà mình ngồi đó thôi, mình ngồi đấy mình vui theo được rồi. Không làm thì nó lại rơi vào là gì? Lười biếng, không nhiệt tâm vì chúng sanh. Mình thấy phải có cả một sự nỗ lực phấn đấu đó, chứ không phải là chỉ ngồi hoan nghỉ vui theo, mà phải nỗ lực làm theo nữa, chứ không phải là ngồi hoan nghỉ vui theo là được đâu. Làm sao mà dễ sinh khởi? Chúng ta thấy Hòa Thượng có nhắc này, Phật dạy chúng ta nhìn thấy người tốt làm việc tốt phải sanh tâm hoan nghỉ, phải có thể tùy hỷ. Nếu như chính mình có năng lực thì phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ, thành toàn họ, chứ không phải là trời nắng mưa gió quá nguy hiểm quá bên ngoài người ta đi, thấy mấy cái người mà đi tình nguyện chống dịch đó, thấy người ta làm tốt quá, quan hệ vui theo, mình thì thôi ở nhà cho nó cho nó an. Mình phải nghĩ cách chứ, mình phải nghĩ cách để mình giúp. Chính là cái kỹ cách chính là gì? Tận tâm và tận lực để thành toàn cho họ. Nói đến đây tôi mới nhớ câu Hòa Thượng nói: bạn không chướng ngại cho người, bạn không chướng ngại người đã là phước cho người rồi, chứ đừng có nói là bạn bạn đi độ chúng sanh. Hai câu này mình nghe mình lúc đầu mình nghe mình không có không hài lòng lắm. Ủa sao dữ vậy? À, hàng ngày mà bạn không không chướng ngại người ta thì đã là phước cho người ta rồi. Nếu hàng ngày không làm phiền não cho người, à, không làm chướng ngại người đã là phước cho người rồi. Chứ đừng nói là bạn đi độ chúng sanh. Câu nói đó mình phải suy nghĩ đấy. À, hàng ngày mình chẳng những làm phiền não chúng sanh mà chướng ngại chúng sanh. Cho nên Hòa Thượng nói bạn không có làm phiền chúng sanh, không chướng ngại chúng sanh là phước chúng sanh. Bây giờ mới hiểu được tại sao tất cả chúng sanh phần nhiều đều là gì? Tâm chướng ngại rất nặng. Cứ thấy người ta làm được là không hề vui. Thì đó chính là tâm đố kỵ. Mà tâm đố kỵ là một phần của tâm tham sân. Cho tôi muốn sân khởi được tâm tùy hỷ phải là có quá trình dài để công phu tu tập đấy. Có công phu tu tập thì mới có được sân khởi được cái tâm tham. Tu tập có nghĩa là phải bắt chước mà làm theo. Ngày ngày phải làm. Chứ phải tu tập là ngồi đó lúc nào cũng A Di Đà Phật gõ chuông gõ chuông gõ mõ cho nó là tu tập. Thay đổi cái tâm đố kỵ thành cái tâm hoan hỷ bố thí. Thay đổi cái tâm mà gọi là nhút nhát, lười biếng, chởn mạn thành cái tâm nỗ lực, phấn đấu, không sợ khó. Đó mới gọi là công phu chứ. Thấy người ta làm nó thôi để tôi niệm Phật. Là lười biếng đấy, chứ đừng có tưởng là nó là niệm Phật là siêng hả. Thấy người ta đang làm thôi mình đi đọc sách. Tại sao lười biếng? Đọc sách nó an hơn. Nó đừng tưởng rằng mình làm một cái việc mà nào đó mình tưởng rằng đó là việc mình có mình bận công phu, mình bận tu tập, mình không làm được cái việc này, việc của đại chúng, việc này việc kia là sai rồi. Cái việc chính của mình là gì? Cái vai trò hiện tại của mình là gì? Cái việc đó phải là tốt. Ưu tiên một rồi mới tới ưu tiên hai. Việc mình tốt rồi thì mình phải gánh vác việc của người. Thì vậy mới cải đổi được tập khí mình. Ở đó mà ngồi đó mà không thì cứ hả? Không có những Bồ Tát mà xả thân vì chúng sanh thì làm sao chúng sanh được độ. Không có Bồ Tát Địa Tạng mà địa ngục dĩ không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chính Bồ Đề. Vậy thì làm sao chúng sanh địa ngục có người gần gũi để mình nhắc nhở. Ngay trong cái chúng ta bà này không có những quá thân của những Bồ Tát thì làm sao mà hòa quang hồng trần để mà thị hiện làm ra những việc tốt đẹp để cho chúng sanh nhìn thấy tấm gương để mà làm theo. Bồ Tát đâu có an hưởng ngồi đó mà tu tập. Cố gắng người ta tu tập là thẳng tánh mau thành Phật. Mình thấy Bồ Tát Địa Tạng sao? Bao giờ địa ngục rỗng không thì ta mới thành Phật. Bao giờ mà độ hết chúng sanh địa ngục rồi thì ta mới chứng đạo, chứng quả Bồ Đề. Chúng ta thấy tâm nguyện của Bồ Tát không? Đó mới là tu, gọi là mới là tu tập đấy. Những cái tâm đó mới có thể mới đối trị được cái tâm đố kỵ. Chứ ở đó tưởng là vậy thôi, mình biết rồi thì tại vì sao ai làm gì đó mình dám mình quăng mình dám mình hoan hỷ, mình vui theo. vui theo là được rồi. À, là công đức chứ đã như nhau rồi. À, dễ dàng rẻ rúng gì à? À, phải chính mình nỗ lực. Thấy người ta làm bắt chước mà làm. Ngoài cái chuyện vui theo còn phải nỗ lực làm theo nữa. Thì từ dần dần cái tập khí đố kỵ, tập khí chướng ngại đó nó mới hết được chứ ở đâu mà. Hôm nay nhớ thì vui theo, nhưng ngày mai không nhớ thì bắt đầu đố kỵ. Nhưng mà nhớ đố kỵ hơn là nhớ vui theo.
Cho nên một cái bài học hôm nay rất đơn giản,
mà mình thật ra không đưa tí rằng đơn giản nhưng không dễ làm. Đấy. Có Hòa Thượng dạy, thấy người tốt làm việc tốt nên sinh tâm hoan hỷ.
Mà chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.